This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường buổi sáng ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2025. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay tiếp tục tăng. S&P 500 tăng 17 điểm, hiện là 5.423 điểm. Dow Jones tăng 92 điểm, hiện là 40.617 điểm. Nasdaq tăng 33 điểm, hiện là 16.864 điểm. Giá vàng tăng 13 đồng 30 xu, hiện là 3.239 đồng cho một ao. Giá dầu thì giảm có 5 xu thôi, hiện là 61 đồng 48 xu cho một thùng dầu. Thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào buổi chiều hôm nay. Trong khi đó thì giá xăng tại tiểu bang Texas, giá xăng regular 87 là 2 đồng 75 một gallon. Giá xăng 89 là 3 đồng 19 một gallon, giá xăng premium 93 là 3 đồng 55 một gallon. Thưa quý vị, theo cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Ốc Hòa nói rằng Mỹ hoàn toàn sẽ không có suy thoái. Ông Kevin Hassett phủ nhận khả năng Mỹ sẽ suy thoái bởi vì số liệu việc làm và niềm tin của các CEO về nền kinh tế vẫn rất là tích cực. Trong cái cuộc phỏng vấn vào ngày 14 tháng 4 ngày hôm qua với Fox Business, thì cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Ốc là ông Kevin Hassett được hỏi liệu ông có dự báo kinh tế Mỹ suy thoái năm nay hay không. Ông trả lời rằng 100% là không. Và ông dẫn chứng bằng cái số liệu việc làm và niềm tin của các CEO. Ông nói rằng nếu mà nhìn vào số liệu việc làm, bạn sẽ thấy chúng rất rất là mạnh. Và khi nói chuyện phím với những cái CEO này thì ông nói rằng tôi thường hỏi họ liệu cái sự bất ổn do chính sách thuế nhập khẩu có trở thành cái lực cản lớn hay là không? Và họ đã trả lời rằng không. Về mặt sản xuất, chúng tôi đang chuyển về nước nhiều nhất có thể. Ông giải thích như vậy. Ông Hassett cũng đề cập đến việc người dân tăng mua hàng nhập khẩu bởi vì lo bị áp thuế trong tương lai, tức là mọi thứ đều đang tăng vọt. Trong khi đó thì các nhà kinh tế học và doanh nhân thì cũng không có lạc quan như vậy. Tuần trước thì CEO ngân của nhà băng lớn nhất nước Mỹ là JP Morgan cảnh báo suy thoái là việc có thể xảy ra. Còn tài phiệt đầu tư Ray Dalio vào hôm 13 tháng 4 cũng cho rằng Mỹ đang đi gần đến suy thoái. Larry Fink, CEO của công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock, và tuần trước cũng tiết lộ phần lớn những cái CEO mà ông trò chuyện đều nói rằng có khi chúng ta đang trong suy thoái rồi. Nhà băng Goldman Sachs cũng hiện cho rằng khả năng suy thoái kinh tế của Mỹ trong 12 tháng tới là 45%. Và từ đầu tháng thì nhà băng này cũng đã liên tiếp nâng cái dự báo này lên. Trong khi đó thì ngày 4 tháng 4 vừa qua thì S&P Global dự báo khả năng Mỹ suy thoái là 30-35% và xác suất này cũng tăng thêm 25% vào hồi tháng 3. Hàng loạt những cái nhà băng khác gần đây cũng lên tiếng cảnh báo về kinh tế Mỹ, bao gồm Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, RBC Capital Markets và UBS Management. Họ cũng cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới, tức là Mỹ đó, sẽ phải đối mặt với rủi ro suy thoái lớn hơn trong năm nay nếu mà Tổng thống Trump duy trì chính sách hiện tại. Hiện tại thì Tổng thống Trump cũng đã hoãn áp thuế đối ứng với hàng chục đối tác thương mại thêm 90 ngày trừ Trung Cộng. Và mức thuế áp dụng với Trung Cộng trong cái nhiệm kỳ này là hiện nay hiện là 145%. Còn những cái tất cả những cái đối tác thương mại khác á, chịu mức thuế nhập khẩu chung là 10%. Trong đó thì áp thuế riêng với Gia Nã Đại, Mexico về nhôm, thép và xe hơi. Tuần trước thì Tổng thống cũng thừa nhận rằng sẽ có vấn đề và chi phí trong quá trình chuyển dịch để thích ứng với thuế nhập khẩu. Tuy nhiên thì ông khẳng định chính sách của mình sẽ là một điều tuyệt vời. Cũng một cố vấn tòa Bạch Ốc nói rằng Mỹ đang tiến gần thỏa thuận với được hơn 10 nước rồi, thưa quý vị. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ nói rằng Hoa Kỳ đang rất gần đạt được thỏa thuận về thương mại với hơn 10 nước. Đại diện thương mại Mỹ là James Gear và Bộ trưởng Thương mại Howard Lunick cùng với các cố vấn thương mại đang cân nhắc xem liệu những cái thỏa thuận này có đủ tốt hay chưa, và đang có hơn 10 thỏa thuận đặt ra với những cái điều rất tốt, rất tuyệt vời cho Hoa Kỳ. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ là ông Kevin Hassett nói trên đài ABC ngày hôm qua. Ông cũng chia sẻ thông tin tương tự trong cái cuộc phỏng vấn khác. Nhà Trắng, tức là Tòa Bạch Ốc đó, đang xem xét là có nên công bố từng có thỏa thuận riêng lẻ hay không, hay là đợi công bố tất cả cùng một lúc. Trong khi đó thì Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng chia sẻ trên Bloomberg với một cái thái độ thận trọng hơn, nói rằng Mỹ đang đàm phán rất khẩn trương. Và ông khẳng định rằng mọi thứ sẽ diễn ra có trật tự và cuối cùng Tổng thống cũng sẽ đạt được thỏa thuận, đặc biệt là những cái đối tác thương mại quan trọng. Khi mà được hỏi có bao nhiêu quốc gia kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận trước khi cái lệnh hoãn thuế đối ứng nó hết hiệu lực, thì ông Bessent nói sẽ có nhiều quốc gia và thỏa thuận các bên có thể còn không phải là thỏa thuận thương mại mà là nhất trí về cái nguyên tắc và từ đó sẽ tiếp tục triển khai những cái đàm phán khác. Ông nói rằng chính sách thuế quan thực ra là cái phần dễ nhất. Với một quốc gia đặt thuế cao thì Mỹ có thể đơn giản yêu cầu điều chỉnh các hạng mục, nhưng mà cái rào cản phi thuế quan thì tinh vi hơn, khó phát hiện hơn và sẽ mất thêm thời gian. Trong khi đó thì Mỹ xúc tiến điều tra chip dược phẩm nhập khẩu. Mỹ điều tra dược phẩm và sản phẩm bán dẫn nhập khẩu để mà đánh giá cái khả năng áp thuế nếu quá phụ thuộc vào những cái nguồn cung nước ngoài. Ngày hôm qua thì ngày 14 tháng 4 thì công báo liên bang, tức là Federal Register đó, nơi mà đăng tải những cái văn bản luật, những cái thông báo của chính phủ á, cho biết Bộ Thương mại Mỹ đang thực hiện cuộc điều tra về dược phẩm và sản phẩm bán dẫn nhập khẩu. Và từ ngày 16 tháng 4 sẽ lấy ý kiến của công chúng về việc này, và cái việc này nó kéo dài trong 21 ngày. Cuộc điều tra căn cứ vào 1232 của đạo luật mở rộng thương mại năm 1962. Đây cũng là cái đạo luật mà Tổng thống Donald Trump viện dẫn để mà điều tra và áp thuế 25% đối với nhôm, thép và xe hơi. Chính quyền Tổng thống cũng đã khởi động việc điều tra với đồng và gỗ nhập khẩu. Thông báo cho biết cuộc điều tra đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, và theo quy định thì quá trình này phải hoàn tất trong vòng 270 ngày. Bộ Thương mại Mỹ sẽ đánh giá liệu cái năng lực sản xuất trong nước có giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và các biện pháp thương mại bổ sung hay không, như là thuế nhập khẩu, và có cần thiết để mà bảo vệ an ninh quốc gia hay không. Thông tin trên càng củng cố tuyên bố cách đây 2 ngày của Tổng thống Trump rằng những cái loại thiết bị điện tử tiêu dùng quan trọng, chẳng hạn như là smartphone, laptop, những cái ổ cứng, những cái chip, những cái thẻ nhớ, cũng như máy móc và để mà sản xuất những cái chất bán dẫn, pin mặt trời thì không được miễn thuế hoàn toàn. Ông cho biết những sản phẩm này chỉ được miễn thuế đối ứng thôi và sẽ dịch chuyển sang một cái mức thuế khác, bởi vì Mỹ sẽ đưa cái chuỗi cung ứng bán dẫn và thiết bị điện tử vào cuộc điều tra thuế nhập khẩu, bởi vì nó là an ninh quốc gia. Thuế nhập khẩu là một cái trọng tâm chính sách kinh tế và an ninh của Tổng thống Trump. Và trong vài tháng thì Mỹ đã nâng mức thuế trung bình vào nước này từ 2,5% lên đến 25%. Và hàng hóa từ Trung Cộng thì như mọi người đã biết là đang chịu thuế 145%. Đến nay thì những cái dược phẩm và sản phẩm bán dẫn đang được miễn thuế đối ứng. Hiện nay Mỹ thì phụ thuộc rất lớn vào cái chip nhập khẩu từ Đài Loan. Và các hãng dược phẩm cũng khẳng định thuế nhập khẩu sẽ làm tăng nguy cơ thiếu thuốc, làm giảm khả năng tiếp cận thuốc của bệnh nhân. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump cho rằng Mỹ cần tăng sản xuất nội địa để mà không có phụ thuộc vào nguồn cung dược phẩm từ bên ngoài. Có một nhà phân tích dự báo Tổng thống Trump có thể công bố thuế mới vào giữa tháng 5 với mức từ 10 đến 25%. Và doanh nghiệp trong các ngành này đang nỗ lực vận động hành lang để mà làm chậm quá trình trên và tìm kiếm cái khả năng miễn trừ, thưa quý vị. Thưa quý vị, Apple đang lấy lại cái mốc vốn hóa 3.000 tỷ Mỹ Kim của mình. Cổ phiếu Apple đã tăng trở lại nhờ cái Tổng thống Mỹ Donald Trump đã miễn thuế đối ứng với smartphone, máy tính và chip nhớ. Trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua 14 tháng 4 đó, thì cổ phiếu Apple đã tăng hơn 2% và kéo cái giá trị thị trường của công ty này về lại mốc 3.000 tỷ Mỹ Kim. Và cái mã này đã đi lên khi mà những cái nhà đầu tư kỳ vọng Apple đã chống đỡ được cái chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống. Apple hiện tại cũng là công ty giá trị nhất nước Mỹ, xếp trên cả Microsoft. Ngày 12 tháng 4, thì chính quyền Tổng thống Trump thông báo hàng loạt sản phẩm, chẳng hạn như là smartphone, máy tính, chip nhớ, sẽ được miễn thuế đối ứng. Và Apple là một trong các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nhất từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống. Do phần lớn, chẳng hạn như là những cái iPhone, iPad và MacBook của hãng này được sản xuất tại Trung Cộng và nhiều nước châu Á khác. Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần kêu gọi Apple sản xuất tại Mỹ. Dưới phân tích ước tính, nhiều thiết bị điện tử được miễn thuế đối ứng sẽ giúp cho Apple tiết kiệm hàng tỷ Mỹ Kim chi phí. Tuy nhiên thì những cái quan chức Mỹ cũng cảnh báo việc miễn thuế này chỉ là tạm thời mà thôi và có thể thay đổi trong vài tuần tới. Tổng thống Donald Trump cũng nói trước báo giới vào ngày hôm qua 14 tháng 4. Ông nói rằng tôi đã nói chuyện với Tim Cook. Gần đây tôi giúp ông ấy vào cả việc kinh doanh, tôi không muốn làm hại ai cả. Nhưng kết quả cuối cùng là phải lấy được vị thế vĩ đại cho đất nước Mỹ. Việc tương lai thiếu chắc chắn sẽ khiến cho cổ phiếu Apple giảm gần 9% trong tháng này. Tháng trước thì cái mã cổ phiếu này nó mất hơn 8% và tổng cộng quý 1 cổ phiếu của Apple cũng giảm 11%. Đó là cái giảm thấp nhất kể từ năm 2023. Sang tháng 4 thì cái mã này đã giảm liên tiếp trong vòng 4 phiên từ ngày 2 tháng 4. Thời điểm mà Tổng thống Trump công bố chính sách thuế đối ứng và chỉ tăng trở lại khi mà Mỹ hoãn áp dụng 90 ngày đối với những cái đối tác thương mại trừ Trung Cộng. Nhà phân tích tại Morgan Stanley cho biết việc Mỹ miễn thêm thuế đối ứng với thiết bị điện tử sẽ giúp cho cái gánh nặng thuế hàng năm của Apple giảm từ 44 tỷ Mỹ Kim trước đó trở về con số chỉ có mất 7 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Thưa quý vị, một cái tin vui là Nvidia sẽ lên kế hoạch sản xuất trị giá 500 tỷ Mỹ Kim tại Mỹ trong vòng 4 năm tới. Theo Fortune thì Nvidia cho biết đang lên kế hoạch sản xuất cơ sở hạ tầng về AI trị giá 500 tỷ Mỹ Kim tại Mỹ trong vòng 4 năm tới. Giám đốc điều hành Jensen Huang cho biết rằng việc bổ sung sản xuất tại Mỹ sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu khổng lồ và ngày càng tăng đối với chip AI và siêu máy tính, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng và tăng khả năng của chúng tôi. Cái thông tin này được đưa ra khi mà Tổng thống Trump trong nỗ lực cắt giảm thâm hụt thương mại và áp đặt mức thuế đối ứng với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia và mức thuế mới với chất bán dẫn nhập khẩu dự báo sẽ được công bố trong những cái tuần tới. Trong một bài đăng thì ở trên mạng thì Nvidia cho biết đã đưa vào sử dụng khoảng 93.000 mét khối diện tích sản xuất. Cái dòng chip AI Blackwell của hãng đã bắt đầu được sản xuất tại Phoenix thuộc tiểu bang Arizona trong các nhà máy của TSMC. Tại Arizona thì Nvidia sẽ hợp tác với Amkor Siliconware Industry. Đây là hai công ty chuyên cung cấp dịch vụ đóng gói và kiểm tra chip để mà mở rộng cái quy mô. CEO của Nvidia nói rằng chúng tôi đã thành công trong việc đẩy mạnh sản xuất siêu máy tính AI Blackwell trên một cái quy mô lớn và đã đạt doanh số hàng tỷ Mỹ Kim trong quý đầu tiên, và AI đang phát triển với tốc độ là ánh sáng. Khi mà cái thông tin này mà công ty công bố thì Nvidia còn đang xây dựng những cái nhà máy sản xuất máy tính tại tiểu bang Texas, hợp tác với Foxconn ở thành phố Houston và Wichita. Quy trình sản xuất hàng loạt sẽ được tiến hành tại cả hai cơ sở trong vòng 12 đến 15 tháng tới. Và để hỗ trợ quá trình thiết kế và vận hành các nhà máy này thì Nvidia sẽ sử dụng công nghệ riêng của mình để tạo ra những cái bản sao kỹ thuật số, tức là digital twin của các nhà máy, đồng thời phát triển robot phục vụ tự động hóa chuyên biệt. Đây là cái nỗ lực đánh dấu lần đầu tiên siêu máy tính AI được sản xuất tại Mỹ, theo đúng những gì mà Tổng thống Trump kỳ vọng. Được biết thì mỗi con chip của Nvidia Blackwell có giá hàng chục nghìn Mỹ Kim, với các máy chủ chứa chất bán dẫn có giá hàng triệu Mỹ Kim. Và con số 500 tỷ nói ở trên sẽ đại diện cho một cái lượng hàng hóa khổng lồ, có khả năng sẽ lên đến hàng trăm nghìn máy chủ. Trong công cuộc xây dựng các trung tâm dữ liệu bao lâu, cái cuộc xây dựng những trung tâm dữ liệu này sẽ kéo dài bao lâu thì vẫn là một câu hỏi lớn kể từ khi mà AI bùng nổ. Nhiều người cho rằng Nvidia sẽ tiếp tục hưởng lợi bởi vì công ty sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn. Cái lĩnh vực AI mở rộng sẽ tạo ra nhiều khách hàng thay vì tồn đọng những cái lo ngại ban đầu. Nvidia cũng cho biết cái doanh thu từ trung tâm dữ liệu, bao gồm doanh thu từ việc bán chip, nè, cáp, máy tính, hiệu suất cao, đã tăng 93% lên đến 35 tỷ trong quý 1/2025 so với cùng kỳ năm ngoái. Brian Monbury, giám đốc danh mục khách hàng tại Zest Investment Management, một công ty tài chính theo dõi Nvidia, cũng cho biết rằng không có ai lùi bước trong cái cam kết xây dựng các trung tâm dữ liệu AI và cái sức mạnh tạo ra nhiều điện hơn cho các trung tâm dữ liệu đó, và mọi người vẫn đang cạnh tranh. Và thưa quý vị, cái bản tin này cũng rất là vui ha quý vị, nó sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn, tại vì như hồi nãy Dũng Nghiệp có chia sẻ, Nvidia sẽ xây dựng 2 nhà máy tại tiểu bang Texas. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng ngày hôm nay cùng với Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị có một ngày tốt lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.